From the conference center at
Trung tâm Đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và chức sắc Trung ương của Giáo hội, phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ứng thuận. Chủ tịch Henry B. Irene, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch toàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters, we welcome
các anh chị em. Chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp Chủ nhật của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng và các phước lành đến các anh chị em đang tham dự phiên họp này trên khắp thế giới, qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet, hoặc qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận với lòng biết ơn sự hiện diện của các vị thẩm quyền chư mương và các chức sắc chư mương đang có mặt buổi sáng hôm nay. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg với Andrew Unsworth và Clay Christiansen đánh đài phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài hát Let Zion in Her Beauty Rise. Và giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát The Morning Breaks. Sau đó, anh cả Anthony D. Perkins thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Và ca đoàn sẽ hát bài I Will Follow God's Plan.
Thank you. Our Father who art in
heaven, chúng con biết ơn được cơ hội để tụ họp ở đây. Chúng con biết ơn sự phục hồi của phúc âm và buổi sáng đã được bắt đầu. Chúng con biết ơn Ngài đã hiện ra cho Joseph Smith cùng với con trai của cha và phúc âm của Ngài đã được phục hồi trên thế gian. Chúng con biết ơn những vị thiên sứ mà đã hiện ra và phục hồi lại các thẩm quyền của chức tư tế và sách mặc môn để làm chứng về con trai của cha và sự cứu rỗi của Ngài. Chúng con đang tụ họp ở đây và trong những căn nhà và những nơi tụ họp để lắng nghe những lời của Thượng Đế. Chúng con cầu xin cha để củng cố Chủ tịch Thomas S. Monson và cũng giống như vua Benjamin trong khi ông giảng dạy dân chúng, cầu xin cha giúp đỡ lòng dạ của chúng con được thay đổi và tiếp tục để làm những điều ngay chính luôn luôn. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài ở cùng với chúng con để đức tin của những người mà đang bị rung có thể được đáp ứng, để những tấm lòng bị đau khổ để được chữa lành trong cuộc sống của họ. Chúng con cầu xin cha ban phước chúng con có một niềm để trong lòng của chúng con, trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
It will now be our privilege.
Giờ đây chúng ta có đặc ân để nghe bài nói chuyện của vị tiên tri chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Sau bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, ca đoàn sẽ hát bài You Can Make the Pathway Bright. Sau đó chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của chị Bonnie L. Oscarson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ. Sau bài nói chuyện của chị Oscarson, là bài nói chuyện của giám trợ W. Christopher Waddell thuộc giám trợ đoàn chủ tọa. Xin mời Chủ tịch Monson.
Brothers and sisters.
Thưa các anh chị em, trước khi tôi bắt đầu bài nói chuyện chính thức của tôi ngày hôm nay, tôi xin loan báo bốn ngôi đền thờ mới mà trong những năm sắp tới sẽ được xây cất tại các địa điểm sau đây: Quito, Ecuador; Harare, Zimbabwe; Belém, Brazil; và đền thờ thứ hai ở Lima, Peru. Khi tôi trở thành một thành viên trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ vào năm 1963, đã có 12 ngôi đền thờ hoạt động trong khắp giáo hội. Với lễ cúng hiến đền thờ ở Provo City Center cách đây 2 tuần, hiện nay đã có 150 đền thờ hoạt động trên khắp thế giới. Chúng ta biết ơn biết bao về những phước lành chúng ta nhận được trong những ngôi nhà thánh này. Thưa các anh chị em, giờ đây tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với cơ hội để chia sẻ một vài ý nghĩ với các anh chị em buổi sáng hôm nay. Gần đây tôi đã suy nghĩ về những sự lựa chọn. Có người nói rằng những sự kiện lịch sử lớn lao phát sinh từ những sự kiện nhỏ. Và cuộc đời của con người cũng như thế, những sự lựa chọn của chúng ta quyết định số mệnh của chúng ta. Khi rời cuộc sống tiền dương thế và bước vào trần thế, chúng ta mang theo mình ân tứ về quyền tự quyết. Mục tiêu của chúng ta là nhằm đạt được vinh quang thượng thiên, và những lựa chọn mà chúng ta sẽ đưa ra phần lớn sẽ quyết định là chúng ta có đạt được mục tiêu của mình hay không. Hầu hết các anh chị em đều quen thuộc với Alice trong chuyện cổ điển của tác giả Lewis Carroll, Alice ở xứ sở thần tiên. Các anh chị em sẽ nhớ rằng cô ấy đi đến một con đường có hai ngã ở trước mặt, với hai con đường đi về hai hướng khác nhau. Trong khi đang ngẫm nghĩ xem phải đi theo con đường nào, thì cô ấy gặp con mèo Cheshire và Alice hỏi, "Tôi phải đi con đường nào?" Con mèo trả lời, "Điều đó còn tùy vào nơi đâu cô muốn đi. Nếu cô không biết mình đi đâu, thì con đường nào cô đi cũng không quan trọng. Không giống như Alice, chúng ta biết mình muốn đi đâu. Con đường nào chúng ta chọn để thì đi rất quan trọng, bởi vì con đường chúng ta đi trong cuộc sống này dẫn đến điểm tới của chúng ta trong cuộc sống mai sau. Cầu xin cho chúng ta có thể chọn để xây đắp bên trong mình một đức tin lớn lao và mạnh mẽ mà sẽ là sự bảo vệ hiệu quả nhất của chúng ta chống lại các kế hoạch của kẻ nghịch thù. Một đức tin thực sự, loại đức tin mà sẽ hỗ trợ và củng cố ước muốn của chúng ta để chọn điều đúng. Nếu không có đức tin như vậy, chúng ta sẽ không đi được đến đâu cả. Với đức tin đó, chúng ta có thể hoàn thành các mục tiêu của mình. Mặc dù chúng ta bắt buộc phải lựa chọn một cách khôn ngoan, nhưng cũng có những lúc chúng ta sẽ có những lựa chọn rồ dại. Ân tứ về sự hối cải do Đấng Cứu Rỗi cung cấp làm cho chúng ta có khả năng để sửa chỉnh cuộc sống của mình, để có thể trở lại con đường mà sẽ dẫn chúng ta đến vinh quang thượng thiên mà mình đang tìm kiếm. Cầu xin cho chúng ta sẽ có thể duy trì lòng can đảm để không đi theo ý kiến của quần chúng. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn chọn điều đúng dù có khó khăn, thay vì điều dễ dàng hơn những sai lầm. Khi suy ngẫm về những quyết định của chúng ta chọn trong cuộc sống của mình mỗi ngày, cho dù đó là lựa chọn này hay lựa chọn khác, nhưng nếu chọn Đấng Kitô thì chúng ta sẽ chọn điều đúng. Tôi xin chân thành và khiêm nhường cầu nguyện rằng điều này có thể luôn luôn được như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Amen.
Song. Vào ngày 30 tháng 3, cách đây đúng một năm, bé Ethan Carnesecca, 2 tuổi, ở American Fork, Utah đã được đưa vào bệnh viện vì bị viêm phổi và phổi có nước. Hai ngày sau, tình trạng của nó đã trở nên trầm trọng, đến nỗi nó cần phải được chở bằng trực thăng đến bệnh viện Nhi Đồng ở Salt Lake City. Michelle, người mẹ đầy lo âu của nó, được đi theo con mình và ngồi ở ghế phía trước. Chị ấy được đưa cho một thiết bị nghe để có thể nói chuyện với những người khác trong chiếc máy bay trực thăng đó. Chị ấy có thể nghe các nhân viên y tế chăm sóc cho đứa con đang bị bệnh của chị. Và cũng Michelle hiểu rằng Ethan đã gặp rắc rối, trầm trọng. Trong giây phút nguy kịch này, Michelle thấy họ đang bay ở ngay trên đền thờ Draper, Utah. Từ trên không, chị nhìn ra ngoài, ngang qua thung lũng, và cũng có thể nhìn thấy đền thờ Jordan River, đền thờ Ochre Mountain, và thậm chí cả đền thờ Salt Lake ở phía xa nữa. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu chị, ta có tin hay không? Chị ấy nói về kinh nghiệm này. Tôi đã học được trong hội thiếu nhi và hội thiếu nữ về các phước lành của đền thờ và rằng gia đình là vĩnh cửu. Tôi đã chia sẻ sứ điệp về gia đình cho những người ở Mexico khi đi truyền giáo. Tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ với người bạn đời vĩnh cửu cho thời tại thế lẫn suốt thời vĩnh cửu. Tôi đã chia sẻ những câu chuyện về các gia đình được sống với nhau vĩnh viễn cho các con cái nghe trong buổi họp tối gia đình. Tôi biết đó là sự thật. Nhưng tôi có tin hay không? Câu trả lời của tôi đến nhanh như câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Thánh Linh đã xác nhận với tâm hồn tôi câu trả lời tôi đã biết. Tôi thật sự tin. Và lúc đó tôi dâng hết tâm hồn trong lời cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Cảm ơn Ngài về sự hiểu biết và niềm tin tôi đã có rằng gia đình là thực sự là vĩnh cửu. Tôi cảm ơn Ngài vì vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã làm cho mọi việc đều có thể thực hiện được. Tôi cảm ơn Ngài về con trai của tôi, và tôi thưa với Cha Thiên Thượng rằng nếu Ngài cần mang đứa con nhỏ của tôi về ngôi nhà Thiên Thượng, thì cũng được. Tôi hoàn toàn tin cậy nơi Cha Thiên Thượng, và tôi biết là tôi sẽ gặp lại Ethan, và tôi vô cùng biết ơn rằng trong giây phút hoặc khủng hoảng đó, tôi đã có được sự hiểu biết và niềm tin rằng phúc âm là chân chính. Tôi đã có sự bình an. Ethan đã nằm trong bệnh viện nhiều tuần, được chăm sóc y tế chuyên môn. Những lời cầu nguyện, nhịn ăn và đức tin của những người thân kết hợp với sự chăm sóc như thế đã cho phép Ethan ra viện và trở về nhà với gia đình. Ngày nay, nó đã được mạnh khỏe rồi. Giây phút quan trọng này khẳng định với Michelle rằng điều chị đã được dạy suốt cuộc đời có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ lời nói. Điều này là có thật. Đôi khi, chúng ta có trở nên quen thuộc với các phước lành mà mình đã được ban cho với tư cách là tín hữu của giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, đến nỗi chúng ta không thấu hiểu phép lạ và vẻ uy nghi của người môn đồ trong giáo hội chân chính của Chúa không? Chúng ta đã bao giờ phạm tội tự mãn về ân tứ lớn nhất chúng ta có thể được ban cho trong cuộc sống này không? Chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy, nếu ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta và kiên trì đến cùng, thì ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Chúng ta tin rằng giáo hội này có ý nghĩa nhiều hơn, chỉ là một nơi tốt lành để đến vào ngày Chủ nhật và học cách trở thành một người tốt. Giáo hội có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là một câu lạc bộ xã hội Kitô giáo đáng yêu nơi mà chúng ta có thể kết hợp với những người đạo đức. Giáo hội không phải chỉ là một tập hợp ý kiến tuyệt vời rằng cha mẹ có thể dạy dỗ con cái ở nhà để chúng sẽ làm những người tốt và có trách nhiệm. Các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô còn có rất nhiều ý nghĩa hơn tất cả những điều này. Hãy suy nghĩ về những lời tuyên bố sâu sắc chúng ta đưa ra trong giáo hội này. Chúng ta tin rằng cùng một giáo hội mà Chúa Giêsu Kitô thiết lập trong khi Ngài ở trên thế gian đã được phục hồi một lần nữa bởi một vị tiên tri được Thượng Đế kêu gọi trong thời kỳ của chúng ta. Và các vị lãnh đạo của chúng ta nắm giữ cùng một quyền năng và thẩm quyền để hành động trong danh của Thượng Đế như các sứ đồ thời xưa. Điều này được gọi là chức tư tế của Thượng Đế. Chúng ta cho rằng qua thẩm quyền được phục hồi này, chúng ta có thể nhận được các giáo lễ cứu rỗi, chẳng hạn như phép báp têm và vui hưởng ân tứ thanh tẩy của Đức Thánh Linh luôn luôn ở với chúng ta. Chúng ta có các sứ đồ và các vị tiên tri hướng dẫn và chỉ dẫn giáo hội này qua các chìa khóa của chức tư tế và tin rằng Thượng Đế phán bảo con cái Ngài qua các vị tiên tri này. Chúng ta cũng tin rằng quyền năng của chức tư tế này làm cho việc lập các giao ước và tiếp nhận các giáo lễ trong các đền thờ thánh có thể thực hiện được để một ngày nào đó cho chúng ta khả năng để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Chúng ta cũng cho rằng qua quyền năng này, các gia đình có thể được ràng buộc với nhau vĩnh viễn khi cặp vợ chồng lập giao ước hôn nhân mới và vĩnh viễn trong các tòa nhà thiêng liêng mà chúng ta thực sự tin là những ngôi nhà của Thượng Đế. Chúng ta tin rằng mình có thể nhận được các giáo lễ cứu rỗi này không chỉ cho bản thân mình thôi, mà còn cho tổ tiên đã sống trên thế gian mà không có cơ hội để tham gia vào các giáo lễ cứu rỗi thiết yếu này. Chúng ta tin rằng chúng ta có thể thực hiện các giáo lễ cho tổ tiên của mình cũng như trong những đền thờ thánh này. Chúng ta tin rằng qua một vị tiên tri và quyền năng của Thượng Đế, chúng ta đã nhận được thêm thánh thư, thêm chứng từ vào với chứng từ của Kinh Thánh khi tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Chúng ta xác nhận rằng giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là vương quốc của Thượng Đế và là giáo hội chân chính duy nhất trên thế gian. Giáo hội này được gọi là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô vì Ngài đứng đầu giáo hội này. Đây là giáo hội của Ngài và tất cả những điều này đều có thể thực hiện được nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Chúng ta tin rằng những đặc điểm độc đáo này không thể nào tìm thấy được ở bất cứ nơi nào hoặc tổ chức nào khác trên thế gian này. Mặc dù các tôn giáo và giáo hội đều khác, đều tốt và chân thành, nhưng không có tổ chức nào trong số họ có được thẩm quyền để cung cấp các giáo lễ cứu rỗi mà có sẵn trong giáo hội của chúng ta. Chúng ta có một sự hiểu biết về những điều này, nhưng chúng ta có tin những điều này không? Nếu những điều này là có thật, thì chúng ta có sứ điệp lớn nhất về hy vọng và sự giúp đỡ mà thế giới chưa từng biết được. Việc tin vào những điều này đều có ý nghĩa vĩnh cửu đặc biệt đối với chúng ta và những người mình yêu thương. Muốn tin, chúng ta không những cần phải biết âm phúc âm mà còn cần phải cảm nhận lẽ trung thật của phúc âm nữa. Chúng ta có thể chỉ sống theo phúc âm một cách máy móc vì đó là điều kỳ vọng hoặc vì đó là nền văn hóa nơi chúng ta đã lớn lên hoặc vì đó là một thói quen. Vua Benjamin đã cảm thấy sau khi nghe bài giảng đầy thuyết phục của ông. Họ đồng thanh kêu lên rằng, vâng, chúng tôi tin mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân thật vì Thánh Linh của Chúa Vạn Năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Chúng ta đều cần phải tìm cách thay đổi tấm lòng và bản tính của mình để không còn có ước muốn để đi theo con đường của thế gian mà để làm hài lòng Thượng Đế. Sự cải đạo thật sự là một tiến trình diễn ra trong một khoảng thời gian và gồm có sự sẵn lòng để thực hành đức tin. Sự cải đạo đến khi chúng ta tìm kiếm thánh thư thay vì Internet. Sự cải đạo đến khi chúng ta tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Sự cải đạo đến khi chúng ta phục vụ những người xung quanh. Sự cải đạo đến từ lời cầu nguyện tha thiết, từ việc tham dự đền thờ thường xuyên và trung thành làm tròn các trách nhiệm do Thượng Đế ban cho chúng ta. Điều này đòi hỏi phải kiên định và nỗ lực hàng ngày. Tôi thường được hỏi, ngày nay giới trẻ của chúng ta gặp phải thử thách lớn nhất nào? Tôi đáp rằng tôi tin đó chính là ảnh hưởng luôn hiện diện của tòa nhà rộng lớn và vĩ đại trong cuộc sống của họ. Nếu sách Mặc Môn được viết cho riêng thời kỳ chúng ta, thì chắc chắn chúng ta không thể không nhận ra sự phù hợp giữa các sứ điệp trong khải tượng của Lê Hy và cái sự sống, về cái sự sống với tất cả chúng ta và ảnh hưởng của những người chỉ trỏ từ tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Điều đau lòng nhất đối với tôi là phần mô tả về những người đã khó khăn cố gắng đi qua đám sương mù tối đen trên con đường chật và hẹp, đã bám vào thanh sắc, đã đạt đến mục tiêu của họ và đã bắt đầu nếm trái tinh khiết và ngon ngọt của cây sự sống. Sau đó, Thánh Thư ghép chép rằng những người ăn mặc sang trọng trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại đó có hành động chế giễu và chỉ trỏ những người vừa đến và đang ăn trái cây ấy. Và sau khi đã nếm trái cây ấy, họ lấy làm hổ thẹn vì thấy những người kia đang chế nhạo mình và họ đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn. Những câu này mô tả những người trong chúng ta đã có phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình. Cho dù chúng ta đã được sinh ra trong phúc âm hay phải cố gắng rất nhiều để đi qua đám sương mù tối đen để tìm thấy phúc âm, thì chúng ta cũng đã nếm trái cây này là quý giá và được hấp dẫn hơn hết thảy và có tiềm năng để đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu là một ân tứ lớn lao hết thảy mọi ân tứ khác của Thượng Đế. Chúng ta chỉ cần tiếp tục giữ phần, chứ không chú ý đến những người chế giễu niềm tin của chúng ta. Đó là một sự lựa chọn của chúng ta hàng ngày để chọn đức tin hơn là nỗi nghi ngờ. Anh cả em Russell Ballard đã khuyên nhủ chúng ta phải ở lại trong thuyền, sử dụng áo phao của mình bám chặt bằng cả hai tay. Là tín hữu của giáo hội chân chính của Chúa, chúng ta đã ở trên thuyền. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm các triết lý của thế gian về lẽ thật mà sẽ mang đến cho chúng ta niềm an ủi, giúp đỡ và hướng dẫn để trải qua những thử thách của cuộc sống một cách an toàn. Chúng ta đã có phúc âm rồi, cũng như mẹ của Ý Tình đã có thể xem xét lại niềm tin lâu nay của chị ấy và tự tin tuyên bố trong một giây phút khủng hoảng, tôi thật sự tin. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Tôi làm chứng rằng vai trò tín hữu của chúng ta trong vương quốc của Chúa là một ân tứ vô giá. Tôi làm chứng rằng các phước lành và sự bình an mà Chúa đã chuẩn bị cho những người nào vâng lời và trung thành thì vượt quá bất cứ điều gì tâm trí con người có thể hiểu được. Tôi để lại chứng ngôn này với các anh chị em trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
A few years ago,
cách đây một vài năm, con gái và con rể của chúng tôi đã được kêu gọi để cùng giảng dạy một lớp trong hội thiếu nhi với 5 đứa bé trai 4 tuổi hiếu động. Con gái chúng tôi có trách nhiệm giảng dạy và con rể chúng tôi có trách nhiệm giữ cho các em luôn ngoan ngoãn học hành. Chúng làm hết sức mình để duy trì một cảm giác bình yên để giảng dạy các phúc âm nguyên tắc cho các em. Trong một buổi học đặc biệt khó khăn, sau khi đã đưa ra cho một cậu bé hiếu động nhiều lời cảnh cáo, thì con rể chúng tôi đã mang đứa bé 4 tuổi ra khỏi lớp học. khi đã ở bên ngoài phòng học rồi và nói chuyện với cậu bé về hành vi của nó và việc cần thiết phải tìm cha mẹ của nó, thì cậu bé ngăn con rể của chúng tôi lại trước khi con rể tôi có thể nói một lời và giơ tay lên và nói, đôi khi rất khó đối với em để nghĩ về Chúa Giê-xu. Trong cuộc sống của chúng ta, đích tới mà chúng ta nhắm có thể là vinh quang đến thế nào và cuộc hành trình có thể là phấn khởi bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta cũng đều sẽ phải trải qua những thử thách và đau khổ. Anh cả Joseph B. Worthlin dạy, nỗi buồn phiền rốt cuộc đều đến với mọi người chúng ta. Vào lúc này hay lúc khác, mọi người đều phải trải qua nỗi buồn phiền. Không một ai được miễn trừ. Chúa trong sự thông sáng của Ngài không che chở bất cứ ai khỏi nỗi sầu khổ hay buồn phiền. Tuy nhiên, khả năng của chúng ta để đi con đường này trong bình an hay không thì phần lớn phụ thuộc vào việc chúng ta có khó để nghĩ về Chúa Giê-xu hay không. Sự yên tĩnh trong tâm trí, sự thanh thản của lương tâm và sự bình an trong tâm hồn không được xác định bởi khả năng của chúng ta để tránh những thử thách đau khổ hoặc đau lòng. Bất kể những lời khẩn cầu của chúng ta, không phải cơn bão nào cũng sẽ thay đổi hướng đi, không phải mọi bệnh tật sẽ được chữa lành, và chúng ta có thể không hiểu được trọn vẹn mọi giáo lý, nguyên tắc hoặc lối thực hành đã được các vị tiên tri giảng dạy. Tuy nhiên, chúng ta đã được hứa ban cho sự bình an kèm theo với một điều kiện. Trong sách Phúc Âm của Giăng, Đấng Cứu Rỗi đã dạy rằng bất chấp những gian truân của cuộc đời, chúng ta cũng vẫn có thể vững lòng. Chúng ta có thể hy vọng và chúng ta không cần phải sợ hãi vì Ngài phán, các ngươi có lòng bình yên trong ta. Đức tin nơi Chúa Giê-xu Ki-tô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài là mãi mãi sẽ là nguyên tắc đầu tiên của Phúc Âm và nền tảng mà trên đó hy vọng của chúng ta về sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau được xây dựng. Để phụ giúp chúng ta trong việc tìm kiếm bình an ở giữa những thử thách hàng ngày thuộc của cuộc sống, chúng ta đã được ban cho một khuôn mẫu để giữ cho những ý nghĩa của mình được tập trung vào Đấng Cứu Rỗi. Đấng đã phán, hãy học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta. Hãy bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ được có sự bình an trong ta. Học hỏi, lắng nghe và bước đi. Ba bước với một lời hứa. Trước hết, học hỏi nơi ta. Chúng ta đọc trong Esai, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Với con số đền thờ được tiếp tục gia tăng và nằm rải rác trên khắp thế gian, chúng ta học hỏi nơi Chúa Giê-xu Ki-tô và vai trò của Ngài trong kế hoạch của Đức Chúa Cha là đấng kết tạo hóa của thế gian này, là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta và là nguồn bình an của chúng ta. Chủ tịch Monson đã dạy, thế gian có thể là một chỗ gây go và khó khăn để sống. Khi các anh chị em và tôi đi đến ngôi nhà thánh của Thượng Đế, nếu ghi nhớ các giao ước chúng ta lập ở bên trong đền thờ, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chịu đựng mọi thử thách và khắc phục mọi cám dỗ. Trong chốn thánh này, chúng ta sẽ tìm thấy bình an. Trong sự chỉ định tại một đại hội giáo khu, khi phục vụ ở Nam Mỹ, tôi gặp một cặp vợ chồng đau buồn trước cái chết gần đây của đứa con trai sơ sinh của họ. Chính là trong một cuộc phỏng vấn mà tôi đã gặp anh Tumiri lần đầu tiên và biết về cái chết của con trai anh. Trong khi chúng tôi nói chuyện, anh đã chia sẻ rằng anh không chỉ buồn trước cái chết con trai, mà anh còn đau khổ với ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp nó nữa. Anh giải thích rằng là các tín hữu khá mới của giáo hội, nên họ đã dành dụm được đủ tiền để đi đền thờ một lần trước khi đưa con của họ ra đời. Và họ đã được làm lễ gắn bó với tư cách là vợ chồng cùng với hai đứa con gái của họ. Sau đó, anh mô tả cách họ đã dành dụm tiền cho một chuyến đi trở lại đền thờ, nhưng vẫn chưa thể mang đứa con trai của họ đi để làm lễ gắn bó với nó. Vì nhận thấy đây có thể là một sự hiểu lầm, nên tôi đã giải thích rằng anh sẽ thực sự gặp lại con trai của mình một lần nữa. Nếu anh vẫn trung thành, vì giáo lễ gắn bó đã ràng buộc anh với vợ và con gái của anh cũng đủ để ràng buộc anh cùng với con trai của anh đã được sinh ra trong giao ước. Anh ấy ngạc nhiên, hỏi điều này có thật sự đúng không? Và tôi khẳng định rằng đó là sự thật. Sau đó anh ấy hỏi tôi có sẵn sàng để nói chuyện với vợ của anh. Chiều Chủ nhật, sau đại hội, tôi gặp chị Tumiri và cũng giải thích giáo lý vinh quang này với chị. Với nỗi đau về sự mất mát của chị vẫn còn nặng trĩu, nhưng bây giờ với một tia hy vọng, chị đã hỏi trong nước mắt, liệu tôi thật sự có thể ôm đứa con trai bé nhỏ của tôi trong vòng tay của tôi một lần nữa không? nó có thật sự là của tôi vĩnh viễn không? Tôi nói với chị ấy rằng, nếu chị ấy tuân giữ các giao ước của chị, thì quyền năng gắn bó được tìm thấy trong đền thờ sẽ có hiệu quả nhờ vào thẩm quyền của Chúa Giêsu Kitô sẽ thật sự cho phép chị ấy sống với con trai của mình một lần nữa và ôm nó trong vòng tay của chị. Dù đau khổ trước cái chết của con trai mình, chị Tomiri rời khỏi buổi họp của chúng tôi với giọt lệ biết ơn và lòng tràn đầy bình an vì các giáo lễ thiêng liêng của đền thờ có thể thực hiện được nhờ vào đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự đền thờ, trong tất cả những gì chúng ta nghe, làm và nói, trong mọi giáo lễ mà chúng ta tham dự và trong mọi giao ước mà chúng ta lập, chúng ta đều được Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn. Chúng ta cảm thấy bình an khi nghe những lời của Ngài và học hỏi từ tấm gương của Ngài. Chủ tịch Hinckley đã dạy, hãy đi đến nhà của Chúa và ở đó cảm nhận được Thánh Linh và giao tiếp với Ngài. Và anh chị em sẽ biết được sự bình an mà các anh chị em sẽ không tìm thấy được ở nơi nào khác. Thứ hai, hãy lắng nghe những lời của ta, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau. Từ thời kỳ của Adam và trong suốt lịch sử cho đến vị tiên tri hiện tại của chúng ta, Thomas Monson, chúng ta đã phán qua những người đại diện được phép của Ngài. Những người nào chọn lắng nghe và lưu tâm đến những lời nói của Chúa được truyền lại qua các vị tiên tri của Ngài đều sẽ tìm thấy sự an toàn và bình an. Trong sách Mặc Môn, chúng ta tìm thấy nhiều ví dụ về tầm quan trọng của việc noi theo lời dạy của vị tiên tri và tuân theo vị tiên tri, kể cả một bài học được học từ khải tượng của Lê Hy và cây sự sống được tìm thấy trong một Nê-phi chương 8. Chưa bao giờ có tòa nhà rộng lớn và vĩ đại nào lại đông đúc hoặc tiếng ồn đến từ các cửa sổ đang mở ra của nó lại làm cho dễ lạc lối, đầy chế giễu và gây hoang mang hơn trong thời kỳ của chúng ta. Trong đoạn này, chúng ta học về hai nhóm người phản ứng và phản ứng của họ với tiếng la hét từ tòa nhà. Bắt đầu ở câu 26 chúng ta đọc, rồi cha cũng đưa mắt nhìn quanh và thấy phía bên kia sông có một tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Trong đó đầy nghẹt những người và họ có hành động chế giễu và chỉ trỏ những người đến và đang ăn trái cây ấy. Và sau khi đã nếm trái cây ấy, họ làm lấy hổ thẹn vì thấy những người kia đang chế nhạo mình và họ đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn. Trong câu 33, chúng ta đọc về những người đã có phản ứng khác nhau đối với lời nhạo báng và chế nhạo đến từ tòa nhà. Lê Hy giải thích rằng những người ở trong tòa nhà lấy tay chỉ trỏ khinh mệt tôi cùng những người khác đang ăn trái cây ấy, nhưng chúng tôi không lưu ý đến họ. Một sự khác biệt quan trọng giữa những người cảm thấy hổ thẹn đi lạc và bị lạc mất với những người không lưu ý đến lời chế nhạo và từ tòa nhà tuân theo vị tiên tri được tìm thấy trong hai cụm từ. Trước hết, sau khi đã nếm, và thứ hai, những người khác đang ăn. Nhóm đầu tiên đã đi đến cái cây, đứng đó một lúc với vị tiên tri nhưng chỉ nếm trái cây. Vì không tiếp tục ăn nên họ đã để cho sự chăm chọc từ tòa nhà ảnh hưởng đến họ, lôi kéo họ rời xa vị tiên tri và đi vào con đường cấm nơi họ đã bị lạc mất. Ngược lại, với những người đã đến và đã nếm thử và đi lang thang là những người đã được tìm thấy tiếp tục ăn trái cây ấy. Những người này đã không lưu tâm đến những hành động từ tòa nhà, tuân theo vị tiên tri và vui hưởng sự an toàn và bình an. Sự cam kết của chúng ta với Chúa và các tôi tớ của Ngài không thể là một sự cam kết bán thời gian. Nếu như vậy thì chúng ta để cho mình bị tổn thương bởi những người tìm cách phá hủy sự bình an của mình. Khi chúng ta lắng nghe Chúa và qua các tôi tớ có thẩm quyền của Ngài, chúng ta đứng ở những nơi thánh thiện và không thể bị lay chuyển. Kẻ nghịch thù đưa ra những giải pháp giả mạo. Kẻ nghịch thù đưa ra một ảo ảnh mà có vẻ như là hợp pháp và an toàn, nhưng cuối cùng, giống như tòa nhà rộng lớn và vĩ đại sẽ sụp đổ, hủy diệt và tất cả những người tìm kiếm sự bình an ở bên trong các bức tường của tòa nhà. Lẽ thật được tìm thấy trong những lời giảng dị của một bài hát trong Hội Thiếu Nhi. Những lời của vị tiên tri tuân giữ các giao lệnh, ở đó có sự an toàn và bình an. Thứ ba, bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta. Cho dù chúng ta có thể đi lang thang xa khỏi con đường, nhưng Đấng Cứu Rỗi cùng mời gọi chúng ta trở lại và bước đi với Ngài. Lời mời gọi có thể bước đi với Chúa Giêsu Kitô là một lời mời gọi để đi cùng với Ngài đến vườn Gethsemane và từ vườn Gethsemane đến đồi sọ và từ đồi sọ đến khu vườn mộ. Đó là một lời mời gọi để tuân theo và áp dụng sự hy sinh chuộc tội vĩ đại của Ngài. Đó là một lời mời gọi phải hối cải, nhận lấy quyền năng thanh tẩy của Ngài và ôm ghi lấy vòng tay yêu thương và luôn dang ra của Ngài. Đó là một lời mời gọi để được bình an. Vào một số thời điểm nào đó trong cuộc sống của mình, chúng ta đều cảm thấy nỗi đau đớn và đau khổ liên quan tới tội lỗi và sự phạm giới. Vì ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình. Và lẽ thật, không ở trong chúng ta. Tuy nhiên, dầu tội chúng ta như hồng điều, khi chúng ta áp dụng sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô và bước đi với Ngài qua sự hối cải chân thành, thì chúng ta cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Mặc dù đã trĩu nặng tội lỗi, nhưng chúng ta cũng sẽ được bình an. Amakon buộc phải trực diện với tội lỗi của mình khi được một thiên sứ của Chúa hiện đến. Ông mô tả kinh nghiệm của mình trong những lời này. Nhưng cha đã bị một cực hình vĩnh cửu sâu xé. Tâm hồn cha đã bị rây rứt vô cùng và bị sâu xé với tất cả tội lỗi của mình. Phải, cha thấy cha đã chống lại thượng đế của cha và cha không tuân giữ những lệnh truyền của thánh của Ngài. Vì tội lỗi của ông thật nghiêm trọng và ở giữa thử thách này, ông nói tiếp. Cha bỗng nhớ lại lời tiên tri của phụ thân cha đã tiên tri cho dân chúng biết về sự hiện đến của một Chúa Giêsu Kitô, tức là vị nam tử của thượng đế để chuộc tội lỗi cho thế gian. Cha liền kêu cầu trong lòng mà rằng: Hỡi Chúa Giêsu là vị nam tử của thượng đế, xin hãy Ngài hãy thương xót con. Cho đến khi cha kêu cầu Chúa Giêsu Kitô thương xót cha, nếu không thì chẳng bao giờ cha được xá miệng tội lỗi. Nhưng này, cha đã khẩn cầu Ngài và cha đã tìm sự bình an cho linh hồn cha. Giống như Ama, chúng ta cũng sẽ tìm thấy bình an cho tâm hồn mình khi chúng ta bước đi với Chúa Giêsu Kitô, hối cải tội lỗi của mình và áp dụng quyền năng chữa lành của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Sự bình an chúng ta đều tìm kiếm đòi hỏi nhiều hơn là một ước muốn. Điều đòi hỏi này đòi hỏi chúng ta phải hành động bằng cách học hỏi nơi Ngài, bằng cách lắng nghe những lời của Ngài và bằng cách bước đi với Ngài. Chúng ta có thể không có khả năng chi phối tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, nhưng chúng ta có thể chi phối cách chúng ta áp dụng khuôn mẫu về sự bình an mà Chúa đã cung cấp, một khuôn mẫu mà làm cho việc thường suy nghĩ về Chúa Giêsu được dễ dàng. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là con đường, lẽ thật và sự sống, và rằng chỉ qua Ngài, chúng ta mới có thể được sự bình an thật sự trong cuộc sống này và cuộc sống trong vĩnh cửu thế giới mai sau, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
On a signal from the conductor.
Khi người điều khiển nhạc ra hiệu, giáo đoàn sẽ đứng lên cùng với ca đoàn hát bài Rejoice, the Lord is King. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của hai anh cả D. Todd Christofferson và Quentin L. Cook thuộc nhóm tụ số 12 vị sứ đồ. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài Press Forward Saints. Đây là Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
I speak today of fathers.
Hôm nay tôi nói về những người cha. Những người cha là cơ bản trong kế hoạch hạnh phúc thiêng liêng, và tôi muốn cất lên tiếng nói khích lệ cho những người đang gặp khó khăn để chu toàn sự kêu gọi đó. Lời khen ngợi và khuyến khích vai trò làm cha và những người cha không phải để làm hổ thẹn hoặc hạ thấp bất cứ người nào. Hôm nay tôi chỉ tập trung vào điều tốt lành mà những người nam có thể làm trong vai trò cao quý nhất của nam giới, là làm người chồng và người cha. David Blankenhorn, tác giả quyển sách Nước Mỹ Mồ Côi, đã nhận xét, ngày nay xã hội Mỹ bị phân hóa và mâu thuẫn trong khái niệm về vai trò làm cha. Một số người còn không nhớ đến vai trò đó. Những người khác đang bị xúc phạm bởi vì vai trò đó. Những người khác, kể cả nhiều học giả nghiên cứu về gia đình, còn thờ ơ hay coi thường vai trò đó. Nhiều người khác không đặc biệt chống đối cũng không đặc biệt cam kết chống đối vai trò đó. Nhiều người mong muốn rằng chúng ta có thể hành động theo vai trò đó, nhưng tin rằng xã hội của chúng ta hoàn toàn không có thể hoặc sẽ làm được.
Chúng ta tin rằng cho các bổn phận bổ sung cho nhau, những người cha và người mẹ có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau với tư cách là những người bạn đời bình đẳng. Chúng ta tin rằng những người cha là đặc biệt cần đến và không thể thay thế được. Một số người nhìn thấy lợi ích trong vai trò của người cha theo từ ngữ của xã hội, như là một điều gì đó về trách nhiệm của người đàn ông đối với con cái của họ, và thay đổi quan điểm truyền thống từ chỉ những người mẹ mới có trách nhiệm với con cái sang cả cha lẫn mẹ để có trách nhiệm với con cái. Tóm lại, yếu tố quan trọng đối với người đàn ông là làm cha. Yếu tố quan trọng đối với con cái là phải có cha, và yếu tố quan trọng đối với xã hội là tạo ra người cha. Mặc dù những nhận xét này là chắc chắn là đúng và quan trọng, nhưng chúng ta biết rằng vai trò làm cha có ý nghĩa nhiều hơn là một khái niệm theo quan điểm xã hội hay là của sự tiến hóa. Vai trò của người cha có nguồn gốc thiêng liêng, bắt đầu với cha thiên thượng, và trên trần thế này là với tổ phụ Adam. Ví dụ hoàn hảo và thiêng liêng về vai trò làm cha là cha thiên thượng. Thiên tính và thuộc tính của Ngài gồm có vô số những điều tốt lành và tình yêu thương hoàn hảo. Công việc và sự vinh quang của Ngài là sự phát triển, hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu của con cái Ngài. Những người cha trong thế giới xa ngã này có thể cho rằng không có điều gì có thể so sánh với đấng uy nghi trên cao. Nhưng với những gì có thể, họ đang cố gắng để bắt chước Ngài, và quả thật họ lao nhọc trong công việc của Ngài. Họ được vinh danh với một trách nhiệm phi thường và nghiêm túc. Đối với nam giới, vai trò làm cha bộc lộ những yếu kém của chúng ta và những điều chúng ta cần phải cải thiện. Vai trò làm cha đòi hỏi sự hy sinh, nhưng đó là một nguồn thỏa mãn không thể so sánh được, thậm chí là một niềm vui. Một lần nữa, mỗi ước tấu cao là cha thiên thượng, là đấng hết lòng yêu thương chúng ta, các con gái linh hồn của Ngài, đến nỗi Ngài đã ban cho con độc trai độc sinh của Ngài vì sự cứu rỗi và tôn cao của chúng ta. Chúa Giê-xu phán, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống của mình. Những người cha cho thấy tình yêu thương ấy khi họ phó mạng sống của mình bằng cách mỗi ngày lao nhọc trong sự phục vụ và chu cấp cho gia đình của họ. Có lẽ việc làm thiết yếu nhất của người cha là đem lòng con cái mình đến với cha thiên thượng của chúng. Nếu qua tấm gương cũng như những lời nói của mình mà một người cha có thể cho thấy lòng trung thành với Thượng Đế trong cuộc sống hàng ngày như thế nào, người cha đó đã cho con cái mình bí quyết dẫn đến sự bình an trong cuộc sống này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Một người cha đọc thánh thư cho và với con cái của mình sẽ giúp chúng quen thuộc với tiếng nói của Chúa. Thánh thư không ngừng nhấn mạnh đến nghĩa vụ của các bậc cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái của mình. Và lại nữa, nếu những bậc cha mẹ trong Sion hay ở trong bất cứ một giáo khu nào của Sion đã được tổ chức, có con cái đã lên 8 tuổi mà không dạy chúng biết giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi Đấng Kitô là vị nam tử của Thượng Đế hằng sống, và về phép báp tên và ân tứ Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay, thì tội lỗi sẽ trút lên đầu những bậc cha mẹ ấy. Và họ cũng phải dạy con cái mình biết cầu nguyện và bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa. Năm 1833, Chúa khiển trách Joseph Smith, Sidney Rigdon và Frederick G. Williams là các thành viên của đệ nhất chủ tịch đoàn vì đã thờ ơ trong bổn phận dạy dỗ con cái của họ. Ngươi đã không dạy dỗ con cái mình biết sự sáng và lẽ thật đúng theo các giáo lệnh, và kẻ tà ác đó vẫn còn có quyền hành đối với ngươi. Và đây là nguyên do của nỗi thống khổ của ngươi. Những người cha cần phải dạy pháp luật và công việc của Thượng Đế cặn kẽ cho mỗi thế hệ. Như tác giả Thi Thiên đã tuyên bố, Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình. Hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cái sẽ sinh, được biết những điều đấy, rồi phiên chúng sẽ truyền lại cho con cháu mình. Hầu cho chúng nó có lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài. Chắc chắn việc giảng dạy phúc âm là một bổn phận chung của cha và mẹ. Nhưng Chúa nói rõ rằng Ngài kỳ vọng những người cha phải có trách nhiệm để đặt điều đó làm ưu tiên hàng đầu. Chúng ta hãy nhớ rằng những cuộc trò chuyện thân mật, làm việc và chơi đùa cùng nhau và lắng nghe là những yếu tố quan trọng trong việc giảng dạy. Chúa kỳ vọng những người cha phải dạy dỗ con cái của họ, và con cái cũng muốn cũng như cần một mẫu mực để noi gương. Bản thân tôi đã được phước có một người cha mẫu mực. Khi tôi còn là một cậu bé khoảng 12 tuổi, cha tôi ra tranh cử cho hội đồng thành phố trong cộng đồng khá nhỏ nhoi của chúng tôi. Ông không mở một chiến dịch vận động bầu cử. Ông chỉ bảo các anh em tôi đi phân phát những tờ truyền đơn đến từng nhà, kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Paul Christofferson. Có một số người lớn mà tôi đưa cho tờ truyền đơn đã nhận xét rằng ông là một người tốt và thành thật, và họ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông. Tôi cảm thấy hãnh diện với cha tôi. Điều đó đã cho tôi sự tin tưởng và ước muốn để noi gương ông. Ông không hoàn hảo, vì không ai hoàn hảo cả, nhưng ông ngay thẳng và tốt bụng, và là một tấm gương mà đứa con trai của ông mong muốn được noi theo. Kỷ luật và sự chỉnh sửa là một phần của việc dạy dỗ. Như Phao-lô nói, vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu. Nhưng trong khi kỷ luật, một người cha phải có sự chăm sóc đặc biệt, kẻo dẫn đến bất cứ hình thức lạm dụng nào, và đó là điều không hợp lý. Khi chỉnh sửa, động cơ thúc đẩy của một người cha phải là tình yêu thương và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Phải kịp thời khiển trách một cách nghiêm khắc để được Đức Thánh Linh tác động, rồi sau đó phải tỏ một tình yêu thương gấp bội đối với người mà ngươi đã khiển trách, kẻo người ấy sẽ xem ngươi là kẻ thù. Để người ấy có thể biết rằng lòng trung thành của ngươi còn mạnh hơn cả dây trói buộc của sự chết. Kỷ luật trong vòng khuôn khổ thiêng liêng của Thượng Đế không phải là để trừng phạt, mà là để giúp đỡ một người thân trên con đường tự chủ. Chúa đã phán rằng tất cả các trẻ con đều có quyền được cha mẹ chung cấp đầy đủ cho đến khi chúng trưởng thành. Việc trở thành trụ cột trong gia đình là một việc làm thiêng liêng. Việc chu cấp cho gia đình của mình, mặc dù thường đòi hỏi thời gian xa gia đình, nhưng phù hợp với vai trò của người cha. Đó là tính chất của một người cha hiền. Công việc làm và gia đình là hai trách nhiệm chồng lẫn nhau. Dĩ nhiên, điều này không biện minh cho một người đàn ông bỏ bê gia đình của mình vì sự nghiệp. Hay ở một phương diện khác, không cố gắng và bằng lòng chuyển trách nhiệm của mình cho người khác. Theo lời của vua Benjamin, và các ngươi sẽ không để cho con cái mình phải đói rách, và cũng không để cho chúng phạm các luận pháp của Thượng Đế, và gây gổ và kình chống nhau. Trái lại, các ngươi sẽ dạy chúng theo đường lối của lẽ thật và nghiêm chỉnh. Các ngươi sẽ dạy chúng biết thương yêu nhau và phục vụ cho nhau. Chúng ta nhận thấy nỗi thống khổ của những người đàn ông không thể tìm được cách thức và phương tiện đầy đủ để chu cấp cho gia đình mình. Những người cha mà vào một lúc nào đấy, mặc dù đã nỗ lực hết mình, cũng không thể làm tròn các bổn phận và chức năng của mình, không nên cảm thấy hổ thẹn. Bệnh tật, chết chóc hay những hoàn cảnh khác có thể đòi hỏi sự thích ứng của cá nhân. Các thân quyến xa gần nên giúp đỡ khi cần thiết. Việc yêu thương người mẹ của con mình và bày tỏ tình yêu đó là hai trong những điều tốt nhất mà một người cha có thể làm cho con cái mình. Điều đó tái khẳng định và củng cố hôn nhân là nền tảng của cuộc sống gia đình và sự an toàn của con cái. Một số người đàn ông là những người cha độc thân, là cha nuôi hoặc là cha kế. Nhiều người trong số họ cố gắng rất nhiều và làm hết sức mình trong một vai trò thường rất khó khăn. Chúng tôi vinh danh những người đã làm hết sức mình để yêu thương, kiên nhẫn và tự hy sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân và gia đình. Chúng ta cần lưu ý rằng chính Thượng Đế đã giao phó con trai độc sinh của Ngài cho một người cha nuôi. Công lao của Joseph là không nhỏ trong việc nuôi dạy Chúa trưởng thành. Ngài khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Chúa Trời và người ta. Tiếc thay, do cái chết, sự bỏ rơi hoặc ly dị, một số trẻ em không có người cha sống chung trong gia đình. Một số trẻ em có thể có người cha ở bên cạnh nhưng thiếu thốn tình cảm, hoặc không được chú ý đến, hoặc không được giúp đỡ. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người cha hãy làm tròn vai trò của mình và hãy làm những người cha tốt hơn. Chúng tôi kêu gọi giới truyền thông và các giải giải trí nên thường xuyên miêu tả nhiều hơn những người cha tận tâm và có khả năng, là những người thật sự yêu thương vợ con mình và dạy dỗ con cái họ một cách thông minh, thay vì xuyên tạc, bôi xấu họ là những kẻ lắp bắp, những thằng hề hay là những kẻ gây rối như hiện nay. Đối với các trẻ em có hoàn cảnh gia đình đang gặp rối, thì chúng tôi xin nói, giá trị các em không kém đi vì điều đấy. Đôi khi thử thách là một dấu hiệu tin tưởng của Chúa dành cho các em. Ngài có thể giúp các em một cách trực tiếp hay qua những người khác để đối phó với những gì các em gặp phải. Các em có thể trở thành những thế hệ, có lẽ là những thế hệ đầu tiên trong gia đình mình, nơi mà những khuôn mẫu thiêng liêng mà Thượng Đế đã quy định cho gia đình thực sự hình thành và ban phước cho tất cả các thế hệ sau các em. Đối với các em thiếu niên, khi thừa nhận vai trò mà các em sẽ đảm trách là những người chu cấp và bảo vệ, chúng tôi nói, hãy chuẩn bị bây giờ bằng cách học hành siêng năng và các kế hoạch cho học vấn hậu trung học. Học vấn cho dù trong một trường đại học, trường kỹ thuật, trường dạy nghề hay những chương trình tương tự cũng là chìa khóa để phát triển các kỹ năng và khả năng mà các em sẽ cần. Hãy tận dụng cơ hội để kết giao với những người thuộc mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, và học cách thiết lập các mối quan hệ lành mạnh và bổ ích. Điều đó thường có nghĩa là nói chuyện trực tiếp với những người khác và đôi khi cùng nhau làm việc, chứ đừng tập trung vào việc gõ tin nhắn trên điện thoại. Hãy sống sao cho cuộc sống của các em mà với tư cách là một người đàn ông. Các em sẽ mang lại sự thanh khiết cho hôn nhân và con cái của các em. Đối với các thế hệ đang vươn lên, chúng tôi nói, cho dù các em xếp hạng cha mình ở mức độ tốt, tốt hơn hay tốt nhất, và tôi đoán rằng việc xếp hạng sẽ tăng cao hơn khi các em trưởng thành và khôn ngoan hơn, thì hãy quyết định tôn vinh cha và mẹ của các em qua cách sống riêng của các em. Hãy nhớ, niềm khát khao hy vọng của một người cha đã được răng bày tỏ. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn sự gì vui mừng hơn nữa. Sự ngay chính của các em là vinh dự lớn nhất mà bất cứ người cha nào cũng có thể nhận được. Đối với các anh em là những người cha trong giáo hội này, tôi xin nói, tôi biết các anh em muốn là một người cha tốt hơn. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, bất kể những hạn chế của mình, chúng ta hãy tiến bước. Chúng ta hãy dẹp bỏ những ý niệm phóng đại về chủ nghĩa cá nhân và sự tự quản của nền văn hóa hiện nay và suy nghĩ trước hết đến hạnh phúc và sự an lạc của người khác. Chắc chắn, bất kể những sự không tương xứng của chúng ta, Cha Thiên Thượng cũng sẽ làm chúng ta vinh hiển và khiến cho những nỗ lực đơn giản của chúng ta thành công. Tôi được khuyến khích bởi một câu chuyện đăng trên tờ Liahona cách đây vài năm. Tác giả đã kể lại như sau. Khi tôi còn nhỏ, gia đình bé nhỏ của chúng tôi sống trong một căn hộ có một phòng ngủ ở trên tầng 2. Tôi ngủ ở trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Cha tôi, một công nhân luyện thép, rời khỏi nhà rất sớm để đi làm mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, ông thường đắp chăn lại cho tôi và dừng lại một phút. Tôi thường đang nửa mơ nửa tỉnh khi tôi có thể cảm nhận được cha tôi đang đứng ở cạnh chiếc ghế dài và nhìn tôi. Khi từ từ tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy bối rối khi có ông ở đấy. Tôi đã cố gắng giả vờ nhưng vẫn còn đang ngủ. Tôi đã ý thức rằng khi đứng bên cạnh giường tôi, ông đã cầu nguyện với tất cả sự chú ý, nghị lực và tập trung cho tôi. Mỗi buổi sáng, cha tôi đã cầu nguyện cho tôi. Ông cầu nguyện rằng tôi sẽ có một ngày tốt lành, tôi sẽ được an toàn, tôi sẽ học và chuẩn bị cho tương lai. Và vì ông không thể gặp lại tôi cho đến khi chiều tối, nên tôi đã cầu nguyện cho các giáo viên và bạn bè của tôi mà tôi sẽ ở bên cạnh họ ngày hôm ấy. Ban đầu tôi đã không thật sự hiểu điều cha tôi đã làm trong những buổi sáng ấy. Nhưng khi lớn hơn, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm của ông và tất cả những thứ tôi đang làm. Đó là một trong những ký ức ưa thích của tôi. Mãi cho đến nhiều năm sau khi tôi đã kết hôn, có con cái và thường đi vào phòng của chúng mỗi khi chúng đang ngủ và cầu nguyện cho chúng, thì tôi mới hoàn toàn hiểu cha tôi đã cảm thấy như thế nào về tôi. Alma làm chứng cùng con trai của ông. Này, cha nói cho con biết rằng chắc chắn Đấng Kitô sẽ đến. Phải, Ngài sẽ đến để giao truyền cho dân Ngài biết tin lành về sự cứu rỗi. Và giờ đây hỡi con trai của cha, đó là giáo vụ mà con đã được kêu gọi để đi giao truyền tin lành đó cho dân này, để chuẩn bị tinh thần của họ. Hay nói khác hơn, để cho sự cứu rỗi có thể đến với họ, để họ sửa soạn tinh thần cho con cái họ nghe lời của Thượng Đế vào lúc Ngài đến. Đó là giáo vụ của những người cha ngày nay. Tôi hy vọng rằng Thượng Đế ban phước cho những người cha và làm cho họ trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The rolling forth.
Sự trải rộng của kế hoạch của cứu rỗi của Chúa trong gian kỳ này của thời trọn vẹn hầu như vượt qua sự hiểu biết của con người. Điều này được minh họa với lòng thông báo của Chủ tịch Thomas N. Monson về bốn ngôi đền thờ mới trong phiên họp đại hội này. Khi Chủ tịch Monson được kêu gọi với tư cách là một sứ đồ vào năm 1963, đã có 12 đền thờ hoạt động trên thế giới. Với lễ cung hiến của đền thờ Provo City Center, hiện đã có 150 đền thờ và sẽ có 177 khi tất cả các đền thờ được thông báo làm lễ cung hiến. Điều này làm cho chúng ta khiêm nhường và vui mừng. Cách đây 180 năm, cũng đúng vào ngày này, vào ngày 3 tháng 4 năm 1836, một khải tượng tuyệt vời đã được mở ra cho tiên tri Joseph Smith và Oliver Cowdery trong đền thờ Kirtland. Điều này xảy ra chỉ một tuần sau lễ cung hiến của ngôi đền thờ đó. Trong khải tượng này, họ trông thấy Chúa đứng trên bục gỗ trong đền thờ, Đấng Cứu Rỗi đã phán trong số những lời khác: Hãy để cho lòng của các anh em, các ngươi hân hoan, và lòng của tất cả dân ta hân hoan, là những người đã đem hết sức lực mình để xây dựng ngôi nhà này cho danh ta. Vì này ta đã thu nhận ngôi nhà này, và danh ta sẽ ở nơi đây, và ta sẽ biểu hiện với lòng thương xót cho dân ta thấy trong ngôi nhà này. Vào cái dịp thiêng liêng đó, các vị tiên tri thời xưa đã hiện đến, kể cả Eli, là người đã ban cho các chìa khóa cần thiết cho các giáo lễ đền thờ. Chúng ta có cảm giác vui mừng không xiết nào đó đang diễn ra ở Quito, Ecuador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brazil và đền thờ thứ hai tại Lima, Peru với các tín hữu lẫn những người truyền giáo dựa trên những gì đã xảy ra ở Bangkok, Thái Lan cách đây một năm khi đền thờ đó được loan báo. Giselle Senior, vợ của David Senior, chủ tịch phái bộ truyền giáo Thái Lan lúc bấy giờ, đã gửi email cho gia đình và bạn bè kể rằng sau khi nghe Chủ tịch Monson loan báo về ngôi đền thờ đó, đã có 12 tiếng đồng hồ không ngủ và có rất nhiều giọt lệ hạnh phúc. Họ gọi điện thoại cho các phụ tá phái bộ truyền giáo cho họ vào lúc 11 giờ 30 đêm và thông báo cho họ biết. Các phụ tá gọi điện thoại cho tất cả những người truyền giáo, rồi sau đó được cho biết rằng cả phái bộ truyền giáo thức dậy giữa đêm và vui mừng. Chị Senior đã khuyên gia đình và bạn bè một cách hóm hỉnh: Xin đừng nói cho sở truyền giáo biết nhé. Cách đáp ứng sâu đậm về mặt thuộc linh của các tín hữu ở Thái Lan cũng mạnh mẽ không kém. Tôi tin rằng họ đã chuẩn bị về mặt tinh thần trong lòng, trong các gia đình và những biểu hiện từ thiên thượng để chuẩn bị cho các thánh hữu về địa điểm và những ngôi đền thờ mới. Chị Senior ở Thái Lan đã có một kính soi mặt đặc biệt để sử dụng trong việc hướng dẫn cá nhân của chị. Nhất với là các chị em phụ nữ, những tấm kính soi mặt có khắc hình đền thờ với dòng chữ Hãy tưởng tượng mình ở trong đền thờ. Khi mọi người nhìn vào tấm kính soi mặt, họ nhìn thấy họ trong đền thờ. Vợ chồng Chủ tịch Senior đã dạy cho những người tầm đạo và các tín hữu tự hình dung ra mình trong đền thờ và có những thay đổi cần thiết trong lối sống và sự chuẩn bị phần thuộc linh để đạt được mục tiêu này.
Lời yêu cầu của tôi buổi sáng hôm nay là dành cho mọi người chúng ta. Cho dù chúng ta sinh sống ở đâu, hãy tưởng tượng mình ở trong đền thờ. Chủ tịch Monson đã nói, các anh chị em sẽ không nhận được tất cả những gì mà giáo hội dành cho mình, cho đến khi các anh chị em vào nhà của Chúa và nhận được tất cả mọi phước lành đang chờ đợi mình trong đó. Các phước lành quan trọng và cao quý nhất của vai trò tín hữu trong giáo hội là các phước lành mà chúng ta nhận được trong đền thờ của Thượng Đế. Mặc dù thế gian ngày nay thiếu sự nghe chính, nhưng chúng ta sống trong một thời kỳ thiêng liêng và thánh thiện. Với lòng nhân từ và yêu thương, các vị tiên tri đã mô tả thời kỳ của chúng ta trong nhiều thế kỷ. Tiên tri Joseph Smith trích dẫn Abdiel trong Kinh của Ước lẫn một Phi-e-rơ trong Kinh Tân Ước đã nhận mục đích vĩ đại của Thượng Đế trong việc cung cấp pháp báp têm cho người chết và cho phép chúng ta làm cứu tinh trên núi Sion. Chúa đã làm cho các tín hữu của chúng ta thịnh vượng và cung cấp các nguồn tài liệu và sự hướng dẫn của vị tiên tri để chúng ta có thể được xứng đáng trong việc chu toàn các trách nhiệm của mình đối với đền thờ cao cho cả người sống lẫn người chết. Nhờ vào phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hiểu được mục đích của cuộc sống, kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài, sự hy sinh, cứu chuộc của Đấng cứu rỗi và vai trò chính yếu của gia đình trong tổ chức của Thiên Thượng. Sự kết hợp giữa các con số gia tăng của đền thờ và công nghệ tiên tiến để làm tròn cái trách nhiệm của chúng ta đối với lịch sử gia đình thiêng liêng, cho các tổ tiên của mình, làm cho các điều này thành thời gian được phước nhất trong tất cả lịch sử. Tôi vui mừng về sự trung tín phi thường của giới trẻ chúng ta trong khi làm công việc index, sắp xếp thông tin cá nhân cho lịch sử gia đình, cùng tìm kiếm tổ tiên của họ rồi sau đó làm pháp báp têm và lễ xác nhận trong đền thờ. Các em thật sự thuộc vào nhóm cứu tinh đã được tiên tri trên núi Sion. Làm thế nào chúng ta chuẩn bị cho đền thờ? Chúng ta biết rằng sự nghe chính và sự thánh hóa là những phần thiết yếu của việc chuẩn bị cho đền thờ. Trong Giáo lý và Giáo ước tiết 97 có ghi, và miễn là dân ta sẽ cất một ngôi nhà trong danh Chúa và không để cho bất cứ một vật không thanh sạch nào vào trong đó, có nghĩa là không được để cho ngôi nhà ấy bị ô uế, thì vinh quang của ta sẽ ngự ở trong đó. Cho đến năm 1981, Chủ tịch của Giáo hội đã ký vào mọi giấy giới thiệu đi đền thờ để bảo vệ sự thiêng liêng của đền thờ. Sau đó, trách nhiệm này đã được ủy quyền cho các giám trợ và chủ tịch giáo khu. Chúng tôi vô cùng mong muốn các tín hữu của giáo hội sống xứng đáng với một giấy giới thiệu đi đền thờ. Xin đừng nghĩ rằng đền thờ là một mục tiêu quá xa vời và có lẽ không thể đạt được. Nếu làm việc với giám trợ của mình, thì hầu hết các tín hữu đều có thể đạt được tất cả những điều kiện ngay chính trong một thời gian tương đối ngắn, nếu họ có một quyết tâm để hội đủ điều kiện và hoàn toàn hối cải về tội lỗi. Điều này gồm có việc sẵn lòng tha thứ cho bản thân mình và không tập trung vào những điều không hoàn hảo, hoặc tội lỗi của mình và cảm thấy là những điều đó làm cho chúng ta không xứng đáng để bước vào một ngôi đền thờ thiêng liêng. Sự chuộc tội của Đấng cứu rỗi đã được thực hiện cho tất cả con cái của Thượng Đế. Sự hy sinh cứu chuộc của Ngài thỏa mãn những đòi hỏi của công lý cho tất cả những người thật sự hối cải. Thánh thư mô tả điều này trong một cách tuyệt vời nhất. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, và ta chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Chúng tôi đã bảo đảm với các anh chị em rằng việc sống theo các nguyên tắc ngay chính sẽ mang lại sự hạnh phúc, sự mãn nguyện và sự bình an cho các anh chị em và gia đình, các tín hữu và những người lớn, lẫn giới trẻ, tự xác nhận sự xứng đáng của họ khi họ trả lời những câu hỏi để được giới thiệu đến đền thờ. Điều đòi hỏi thiết yếu là gia tăng chứng ngôn của chúng ta về Thượng Đế Đức Chúa Cha, vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô và sự phục hồi phúc âm của Ngài và nhận được sự phục vụ của Đức Thánh Linh. Cả phước lành và đền thờ là vô số. Các phước lành chính của đền thờ và các giáo lễ tôn cao, kế hoạch phúc âm và sự tôn cao bao gồm việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng với Thượng Đế, ngoại trừ phép báp têm và lễ xác nhận. Các giáo lễ và các giao ước này được thực hiện và tiếp nhận trong đền thờ cho người sống. Đối với người chết, tất cả các giáo lễ cứu rỗi và các giao ước đều được tiếp nhận trong đền thờ. Brigham Young dạy, không có một điều nào mà Chúa có thể làm cho sự cứu rỗi gia đình nhân loại mà là Ngài lại không làm. tất cả những gì có thể được thực hiện cho sự cứu rỗi của họ mà không có sự phụ thuộc, phụ giúp của họ và được hoàn thành trong và qua đón cứu rỗi. Các vị lãnh đạo giáo hội tổ chức, các giáo khu, thiểu giáo khu, nhóm thức số, tổ chức bổ trợ giáo hội, phái bộ truyền giáo. Trong các giáo đường của chúng ta và các tòa nhà khác, Chúa chỉ tổ chức các gia đình vĩnh cửu trong các ngôi đền thờ mà thôi. Rõ ràng là những người có tấm lòng đau khổ và tâm hồn thống hối đã thực sự hối cải tội lỗi của họ đều hoàn toàn được Chúa chấp nhận vào trong ngôi nhà thánh của Ngài. Chúng ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vì nể ai. Một trong những điều quý báu mà tôi yêu thích về đền thờ là không hề có sự phân biệt nào về sự giàu sang, tầng lớp hoặc địa vị trong số những người tham dự. Chúng ta đều bình đẳng trước Thượng Đế. Mọi người đều mặc đồ màu trắng để thể hiện rằng chúng ta là một dân tộc thanh khiết và ngay chính. Mọi người đều ngồi cạnh nhau với một ước muốn trong lòng là làm được những người con trai, con gái xứng đáng của Cha Thiên Thượng nhân từ. Chỉ cần nghĩ rằng, trên khắp thế gian, những người nam và người nữ có thể nhờ các giáo lễ và các giáo ước thiêng liêng có sẵn trong các đền thờ thánh, trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế và được kết hợp vĩnh viễn. Họ làm điều này trong một căn phòng thiêng liêng tuyệt đẹp dành để làm lễ gắn bó, có sẵn cho tất cả các tín hữu xứng đáng với đền thờ. Sau khi lập các giao lước này, họ có thể nhìn thấy mình trong những tấm kính đền thờ đối diện nhau. Các tấm kính đền thờ cùng nhau phản ảnh hình ảnh trải dài bất tận dường như đến tận cõi vĩnh cửu. Những hình ảnh phản chiếu này giúp chúng ta nhìn thấy cha mẹ, ông bà và tất cả các thế hệ trước. Những hình ảnh này giúp chúng ta nhận ra các giao ước thiêng liêng mà kết nối chúng ta với tất cả các thế hệ tiếp theo. Điều này là vô cùng quan trọng và bắt đầu khi các anh chị em tưởng tượng mình ở trong đền thờ. Chủ tịch Howard W. Hunter khuyên bảo chúng ta phải xem xét những lời giảng hùng hồn trong lời cầu nguyện cung hiến đền thờ Kirtland. Một lời cầu nguyện mà tiên tri Joseph Smith nói là đã được ban qua cho ông khi qua sự mặc khải. Đó là cầu nguyện mà vẫn tiếp tục ban phước cho chúng ta với tư cách là các cá nhân, các gia đình và một dân tộc vì quyền năng của chức tư tế mà Chúa đã ban cho chúng ta để sử dụng trong các đền thờ thánh của Ngài. Chúng ta cần phải nghiên cứu tiết 109 sách giáo lý và giáo ước và tuân theo lời khuyên dạy của Chủ tịch Hunter phải thiết lập đền thờ của Chúa làm biểu tượng trọng đại về vai trò tín hữu của chúng ta. Đền thờ cũng là một nơi dung thân, nơi tạ ơn, chỉ dẫn, hiểu biết và về mọi điều liên quan tới vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Trong suốt cuộc đời của tôi, đền thờ là một nơi yên tĩnh và bình an trong một thế giới thật náo động, thật là điều tuyệt vời để bỏ lại những lo lắng trần tục trong khung cảnh thiêng liêng đó. Thường thì trong đền thờ và khi chúng ta tham gia vào việc nghiên cứu lịch sử gia đình, chúng ta cảm thấy những thúc giục và có ấn tượng từ Đức Thánh Linh. Thỉnh thoảng trong đền thờ, tấm màn che giữa chúng ta và những người ở phía bên kia trở nên rất mỏng. Chúng ta nhận thêm được sự giúp đỡ trong các nỗ lực của mình để làm những cứu tinh trên núi Sion. Cách đây vài năm trong một đền thờ ở Trung Mỹ, người vợ và có một trong các vị thẩm quyền trung ương danh dự của chúng ta đã phụ giúp một người cha, người mẹ và con cái của họ trong việc tiếp nhận các giao ước vĩnh cửu trong căn phòng làm lễ gắn bó, nơi mà họ các tấm kính đền thờ. Khi họ kết thúc làm lễ giao lễ và đứng đối diện với các tấm kính đó, thì bà nhận thấy có một khuôn mặt ở trong tấm kính mà không hiện diện trong căn phòng đó. Bà hỏi người mẹ và biết được rằng một cô gái đã qua đời và vì thế đã không có mặt ở đó. Sau đó, người con gái đã qua đời đó được gồm vào trong lễ giáo lễ thiêng liêng làm thay cho người chết. Đừng bao giờ xem thường sự phụ giúp đã được cung cấp trong đền thờ từ phía bên kia của bức màn che. Xin hãy biết rằng chúng tôi tha thiết mong muốn rằng mọi người nên có bất cứ những thay đổi cần thiết nào để họ đủ điều kiện đi đền thờ. Hãy thành tâm cân nhắc xem tình trạng phần thuộc linh của mình như thế nào. Tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh và nói chuyện với giám trợ của các anh chị em về việc chuẩn bị bản thân mình đi đền thờ. Chủ tịch Thomas Thompson đã nói, mục tiêu quan trọng nhất đối với các anh chị em để cố gắng đạt được là sống xứng đáng để đi đền thờ. Đấng cứu rỗi là đá gốc nhà và chính và vững vàng của đức tin của chúng ta, giáo hội của Ngài. Tôi có đặc ân được tham gia với Chủ tịch Henry APR riêng tại buổi lễ cung hiến đền thờ tại Suvesvisi cách đây 2 tháng. Đó là một dịp đặc biệt và thiêng liêng. Lòng dũng cảm của các ấn tượng và thuộc lên mạnh mẽ của Chủ tịch Henry đã cho phép buổi lễ cung hiến được tiến hành Bất chấp cơn bão dữ dội nhất, tôi đừng biết đến na bán cầu, những sự bảo vệ vật chất và thuộc linh được cung cấp cho giới trẻ, những người truyền giáo và các tín hữu. Ảnh hưởng của Chúa được thấy rõ, lễ tái cung hiến đền thờ Fiji Suva là một nơi dung thân khỏi cơn bão. Thường thường, khi trải qua những cơn bão của cuộc đời, chúng ta chứng kiến bàn tay của Chúa trong việc cung cấp những sự bảo vệ vĩnh cửu. Lễ cung hiến ban đầu của đền thờ Fiji Suva vào ngày 18 tháng 6 năm 2000 cũng rất phi thường. Ngôi đền thờ sắp được hoàn thành, thì các thành viên của quốc hội bị một nhóm phiến quân bắt cóc. Khu vực thành phố Suva, Fiji bị cướp phá và đốt cháy. Quân đội tuyên bố thiết quân luật. Với tư cách là chủ tịch giáo vùng, tôi đã đi đến với 4 chủ tịch phái giáo khu ở Fiji đến gặp những người lãnh đạo quân sự tại các doanh trại nữ hoàng Queen Elizabeth. Sau khi chúng tôi giải thích về lễ cung hiến đã được hoạch định, thì họ đều ủng hộ nhưng lo ngại về sự an toàn của chị Codemy Hinckley. Họ đề nghị một lễ cung hiến nhỏ, không có các buổi lễ ở bên ngoài đền thờ, kể cả nghi lễ và đặt viên đá góc nhà. Họ nhấn mạnh rằng bất cứ ai ở bên ngoài đền thờ cũng có khả năng là mục tiêu để gây bạo động. Chủ tịch Hinckley đã chấp nhận là một lễ cung hiến nhỏ chỉ với chủ tịch đoàn đền thờ mới và một người là người lãnh đạo địa phương. Không có những người khác nào được mời nguy hiểm. Tuy nhiên, ông nói viết khoát, nếu làm lễ cung hiến đền thờ thì chúng ta có buổi là lễ đặt viên gia đốc nhà vì Chúa Giêsu Kitô là gốc nhà chính và đây là giáo hội của Ngài. Khi chúng tôi thực sự đi ra ngoài để làm lễ đặt viên đá góc nhà thì không có sự hiện diện của những người ngoại đạo, trẻ em, giới truyền thông hoặc những người nào khác. Một vị tiên tri tung tính đã cho thấy sự cam kết can đảm và vững chắc của ông đối với đấng cứu rỗi. Vì sao? Khi đề cập đến đấng cứu rỗi, Chủ tịch Hinckley nói, không có ai so sánh bằng Ngài, không bao giờ, cũng sẽ không bao giờ. Tạ ơn Thượng Đế về sự ban cho con trai yêu dấu của Ngài là đấng phó mạng sống của Ngài để chúng ta có thể được sống là viên đá góc nhà chính vững vàng của đức tin chúng ta và giáo hội của Ngài. Thưa các anh chị em, tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta sẽ tôn vinh đấng cứu rỗi và có được bất cứ sự thay đổi cần thiết nào để tưởng tượng mình ở trong các đền thờ thánh của Ngài. Khi làm như vậy, chúng ta có thể đạt được mục đích thiêng liêng của Ngài và tự chuẩn bị mình và gia đình của mình cho tất cả các phước lành mà Chúa và giáo hội của Ngài có thể ban cho trong cuộc sống này, trong cuộc sống vĩnh cửu. Tôi đưa ra lời chứng chắc chắn rằng đấng cứu rỗi hằng sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Chúng tôi biết ơn Đại ca đoàn Mormon Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt vời họ đã đảm trách buổi sáng hôm nay. Người nói chuyện kết thúc của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trăm đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát O Thou Rock of Our Salvation. Sau đó, chị Carol F. McConkie, đệ nhất cố vấn trăm Chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Uchtdorf. Xin cảm ơn Chủ tịch Monson vì những ngôi đền thờ đẹp đẽ này. Thật là một phước lành cho giáo hội và các tín hữu và cho các quốc gia mà tiếp nhận các ngôi đền thờ thánh thiện này. Thưa các anh chị em, một trong những ký ức thời thơ ấu đầy ám ảnh của tôi bắt đầu với tiếng hú của còi báo động máy bay thả bom từ xa, làm tôi thức giấc. Chẳng bao lâu, một âm thanh khác, tiếng rầm rầm và tiếng kêu rền của cánh quạt, tăng dần cho đến khi nó làm náo động bầu không khí. Vì được mẹ chúng tôi huấn luyện kỹ, nên mỗi đứa chúng tôi chụp, lấy túi đồ của mình và chạy lên đồi, đến hầm trú bom. Trong khi vội vàng đi xuyên qua bóng đêm, một đợt pháo sáng màu xanh lá cây và trắng được thả xuống từ trên trời để đánh dấu các mục tiêu cho máy bay thả bom. Thật kỳ lạ, mọi người đều gọi những quả pháo sáng này là cây Giáng sinh. Lúc đó tôi 4 tuổi, và tôi là nhân chứng một thế giới đang có chiến tranh. Không xa nơi gia đình tôi sống là thành phố Dresden. Những người sống ở đó đã chứng kiến có lẽ hơn 1.000 lần những gì tôi đã nhìn thấy. Những đám cháy lớn do hàng nghìn tấn thuốc nổ gây ra nhanh chóng lan khắp Dresden, tàn phá hơn 90%. Thành phố chỉ bỏ lại đống gạch vụn và tro tàn. Trong một thời gian rất ngắn, thành phố từng được mệnh danh là hộp nữ trang không còn nữa. Erich Kästner, một tác giả người Đức đã viết về sự tàn phá này. Vẻ đẹp của thành phố được xây dựng trong 1.000 năm. Thành phố bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong một đêm. Suốt thời thơ ấu, tôi không thể tưởng tượng được làm thế nào sự tàn phá do cuộc chiến mà chính dân của chúng tôi đã bắt đầu có thể được khắc phục. Thế giới xung quanh chúng tôi dường như hoàn toàn vô vọng và không có tương lai. Năm ngoái, tôi đã có cơ hội để trở lại Dresden. 70 năm sau chiến tranh, một lần nữa, đó là hộp nữ trang của một thành phố. Các di tích đã được xóa tan và thành phố đã được phục hồi và thậm chí còn cải thiện nữa. Trong chuyến tham quan, tôi đã thấy nhà thờ Lutheran Nguy Nga là Frauenkirche, nhà thờ Đức Bà, được xây cất vào thập niên 1300. Nhà thờ này đã từng là một trong những vật báo rực rỡ của Dresden, nhưng chiến tranh đã biến nó thành một đống gạch vụn. Trong nhiều năm, nó vẫn như vậy, cho đến khi cuối cùng người ta quyết định xây cất lại Frauenkirche. Các tảng đá từ nhà thờ bị phá hủy đã được giữ lại và sắp xếp gọn gàng, và nếu có thể, đã được sử dụng trong việc xây dựng lại. Ngày nay, các anh chị em có thể thấy những tảng đá bị cháy đen này giống như các vết rẹo rỗ của những bức tường bên ngoài. Những vết rẹo này không chỉ là một điều nhắc nhở về lịch sử chiến tranh của tòa nhà này, mà còn là một tượng đài hy vọng, một biểu tượng tuyệt vời về khả năng của con người để tạo ra cuộc sống mới từ đống tro tàn. Khi tôi suy ngẫm lịch sử của Dresden và ngạc nhiên trước tài xoay sở khéo léo và quyết tâm của những người phục hồi lại những gì đã bị tàn phá hoàn toàn như vậy, tôi cảm thấy ảnh hưởng tuyệt vời của Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ rằng, chắc chắn, nếu con người có thể xây dựng lại từ những đống vụn đổ nát, và những gì còn lại của một thành phố thành một cấu trúc hùng vĩ vươn lên tận thiên thượng, thì Đức Chúa Cha toàn năng của chúng ta còn có nhiều khả năng hơn biết bao để phục hồi con cái của Ngài đã ngã xuống, gặp khó khăn hoặc trở nên thất lạc. Cho dù cuộc sống của chúng ta có thể dường như đã hoàn toàn hư hỏng như thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng. Cho dù tội lỗi của chúng ta có nặng đến đâu, cảm nghĩ của chúng ta có cay đắng đến đâu, tâm hồn của chúng ta có cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi hoặc đau khổ đến đâu đi nữa thì cũng không quan trọng. Thậm chí những người không có hy vọng, sống trong cảnh tuyệt vọng, lòng tin bị phản bội, từ bỏ tính liêm chính hoặc xa lánh Thượng Đế thì cũng có thể được phục hồi. Ngoài trừ những đứa con diệt vong, còn ngoài ra không có cuộc sống nào đã bị đổ vỡ mà lại không thể được phục hồi. Tin vui của phúc âm là như sau. Nhờ kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu của Cha Thiên Thượng nhân từ cung cấp và qua sự hy sinh vô hạn của Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta không những có thể được cứu khỏi tình trạng sa ngã của mình, mà còn được phục hồi lại sự thanh khiết nữa. Chúng ta cũng có thể tiến triển vượt qua trí tưởng tượng của người trần thế và trở thành người thừa kế cuộc sống vĩnh cửu và những người dự phần vinh quang không tả xiết của Thượng Đế. Trong giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi, những người lãnh đạo tôn giáo của thời Ngài đã không chấp thuận việc Chúa Giêsu giao tiếp với những người mà họ đã cho là những người tội lỗi. Có lẽ đối với họ điều này trông giống như Ngài đã dung túng hoặc thậm chí còn bỏ qua hành vi tội lỗi. Có lẽ họ tin rằng cách tốt nhất để giúp những người tội lỗi phải hối cải là bằng cách lên án, chế giễu và làm cho họ hổ thẹn. Khi Đấng Cứu Rỗi nhận biết ý nghĩ của những người Pharisee và các thầy thông giáo, thì Ngài kể một câu chuyện. Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai. Qua nhiều thế kỷ, chuyện ngụ ngôn này đã được hiểu theo truyền thống là một lệnh truyền cho chúng ta phải hành động để mang về những con chiên bị thất lạc và tìm đến những người đang bị thất lạc. Mặc dù điều này chắc chắn là thích hợp, nhưng tôi tự hỏi là còn có gì hơn nữa không? Có thể đó là mục đích của Chúa Giêsu đầu tiên và trước hết, là để giảng dạy về công việc của Đấng Chân Hiền Lành chăng? Có thể nào Ngài đang làm chứng về tình yêu thương của Thượng Đế cho con cái ương ngạnh của Ngài không? Có thể đó là sứ điệp của Đấng Cứu Rỗi, rằng Thượng Đế hoàn toàn nhận biết những người bị thất lạc và rằng Ngài sẽ tìm kiếm họ và tìm đến giải cứu họ không? Nếu thế, thì con chiên phải làm gì để hội đủ điều kiện để có được sự giúp đỡ thiêng liêng này? Con chiên có cần biết cách sử dụng một cái kính lục phân nhầm tính toán các tọa độ của nó không? Nó có thể sử dụng một GPS để xác định vị trí của nó không? Nó có kiến thức chuyên môn để tạo ra một ứng dụng mà sẽ kêu gọi giúp đỡ không? Con chiên có cần được bảo lãnh trước khi Đấng Chân Hiền Lành sẽ đến giải cứu không? Không. Chắc chắn là không. Con chiên xứng đáng với sự giải cứu thiêng liêng chỉ vì nó được Đấng Chân Hiền Lành yêu thương. Đối với tôi, chuyện ngụ ngôn về con chiên bị thất lạc là một trong những đoạn mang đến nhiều hy vọng nhất trong khắp Thánh Thư. Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Đấng Chân Hiền Lành biết và yêu thương các anh chị em. Ngài biết khi nào các anh chị em bị thất lạc, và Ngài biết các anh chị em đang ở đâu. Ngài biết nỗi buồn của các anh chị em, những lời khẩn cầu âm thầm của các anh chị em, nỗi sợ hãi của các anh chị em, những lời than khóc của các anh chị em. Làm thế nào các anh chị em trở nên bị thất lạc thì không quan trọng, cho dù vì những lựa chọn sai hoặc những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của các anh chị em. Việc các anh chị em là con của Ngài mới là quan trọng, và Ngài yêu thương các anh chị em, con cái của Ngài. Vì Ngài yêu thương các anh chị em nên Ngài sẽ tìm ra các anh chị em. Ngài sẽ hân hoan vác các anh chị em lên vai. Và khi mang các anh chị em về nhà, thì Ngài sẽ nói cùng mọi người, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Nhưng các anh chị em có thể nghĩ, trách nhiệm của tôi là gì? Chắc chắn là tôi phải làm gì hơn chỉ chờ đợi để được giải cứu. Mặc dù Đức Chúa Cha mong muốn rằng tất cả con cái của chúng ta trở lại với Ngài, nhưng Ngài sẽ không bắt buộc một ai phải lên thiên thượng cả. Thượng Đế sẽ không giải cứu chúng ta nếu chúng ta không muốn. Vậy, chúng ta phải làm gì? Lời mời của Ngài rất đơn giản. Hãy trở về cùng ta. Hãy đến cùng ta. Hãy lại gần ta rồi ta sẽ đến gần các ngươi. Đây là cách chúng ta cho Ngài thế là chúng ta muốn được giải cứu. Việc này đòi hỏi một chút đức tin. Nhưng xin đừng tuyệt vọng. Nếu các anh chị em không có đức tin ngay bây giờ thì hãy bắt đầu với hy vọng. Nếu không thể nói rằng mình biết Thượng Đế hiện hữu ở đó, thì các anh chị em có thể hy vọng rằng Ngài hiện hữu ở đó. Các anh chị em có thể muốn tin. Thế là đủ để bắt đầu rồi. Sau đó, hành động theo niềm hy vọng đó. Hãy tìm đến Cha Thiên Thượng. Thượng Đế sẽ mở rộng tình yêu thương của Ngài cho các anh chị em, và công việc giải cứu và biến đổi của Ngài sẽ bắt đầu. Cuối cùng, các anh chị em sẽ nhận ra bàn tay của Ngài trong cuộc sống của mình. Các anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài và ước muốn để được bước đi trong ánh sáng lẽ thật của Ngài và đi theo con đường của Ngài, sẽ phát triển theo mỗi bước đi với đức tin của các anh chị em. Chúng ta gọi các bước này của đức tin là sự vâng lời. Đó không phải là một từ phổ biến ngày nay. Nhưng sự vâng lời là một khái niệm quý báu trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Vì chúng ta biết rằng, nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giao lễ của phúc âm. Khi gia tăng đức tin, chúng ta cũng phải gia tăng lòng trung tín. Trước đây, tôi đã trích dẫn lời một tác giả, một người Đức, than thở về cảnh tàn phá của Dresden. Ông cũng đã viết câu, Es gibt nichts Gutes außer tut man es. Đối với những ai không nói ngôn ngữ kỳ diệu này, thì câu này được dịch ra là câu này được trích dẫn, không có điều gì tốt cả trừ khi ta làm điều đó. Các anh chị em và tôi có thể nói một cách hùng hồn nhất về những sự việc thuộc linh. Chúng ta có thể gây ấn tượng cho người khác với lời giải thích thông minh, khéo léo về các đề tài tôn giáo. Chúng ta có thể ca ngợi tôn giáo và mơ ước phần thưởng của chúng ta ở trên thiên thượng. Nhưng nếu đức tin của chúng ta không thay đổi cách sống của chúng ta, nếu niềm tin của chúng ta không ảnh hưởng đến các quyết định hàng ngày của chúng ta, thì tôn giáo của chúng ta là vô ích. Và đức tin của chúng ta, nếu không chết, thì chắc chắn là không tốt. Và cuối cùng có nguy cơ sẽ bị chết. Sự vâng lời hỗ trợ cho đức tin chính là qua sự vâng lời mà chúng ta đạt được lẽ thật và vinh quang vào trong tâm hồn mình. Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta hiểu lầm sự vâng lời. Chúng ta có thể xem sự vâng lời như là một mục tiêu thay vì là một phương tiện để đạt được mục tiêu. Hoặc chúng ta có thể liên tục ép buộc, thúc đẩy một người nào đó mà chúng ta yêu thương phải tuân theo những lệnh truyền để làm cho người đó trở nên thánh thiện.
Into holier heavenly matter.
Chắc chắn là có những lúc mà chúng ta cần có một lời kêu gọi nghiêm túc để hối cải. Chắc chắn là có một số người có thể đạt được điều này chỉ bằng cách này. Nhưng có lẽ đó là một phép ẩn dụ khác mà có thể giải thích lý do tại sao chúng ta vâng theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Có lẽ sự vâng lời không phải là tiến trình ép buộc, thúc đẩy chúng ta để trở thành con người mà mình chưa trở thành được. Thay vì thế, đó là tiến trình mà qua đó chúng ta khám phá ra con người thực sự của mình. Chúng ta được Thượng Đế toàn năng sáng tạo ra. Ngài là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Chúng ta thực sự là con cái linh hồn của Ngài. Chúng ta được sáng tạo bằng nguyên liệu thiêng liêng quý báu nhất và vô cùng tinh tế. Và do đó, chúng ta mang trong mình tính chất thiêng liêng. Tuy nhiên, ở trên thế gian này đây, những suy nghĩ và hành động của chúng ta trở nên bị ảnh hưởng với những điều đổi bại, xấu xa và ô uế. Những điều ô uế và bẩn thỉu của cõi trần tục làm cho linh hồn chúng ta bị ô nhiễm, làm cho chúng ta khó nhận ra và ghi nhớ di sản cũng như mục đích của mình. Nhưng tất cả điều này không thể thay đổi con người thực sự của chúng ta. Thiên tính cơ bản trong bản tính của chúng ta vẫn còn. Vào giây phút mà chúng ta chọn để hướng lòng mình đến đấng cứu rỗi ưu dấu và đặt chân vào con đường làm môn đồ của mình, thì một điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra. Tình yêu thương của Thượng Đế tràn ngập tâm hồn chúng ta. Ánh sáng của lẽ thật tràn đầy tâm trí chúng ta. Chúng ta bắt đầu không muốn phạm tội nữa. Và chúng ta không còn muốn bước đi trong bóng tối nữa. Chúng ta tiến đến việc coi sự vâng lời không phải là một sự trừng phạt, mà là một tiến trình cho phép chúng ta làm tròn số mệnh thiêng liêng của mình. Và dần dần, sự đổi bại, ô uế và những giới hạn của thế gian này bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng, tinh thần vô giá, vĩnh cửu của nhân vật thiêng thượng ở bên trong chúng ta được biểu hiện. Và chúng ta trở thành nguồn gốc của sự tốt lành. Thưa các anh chị em, tôi làm chứng rằng Thượng Đế biết rõ chúng ta là ai, và Ngài thấy chúng ta xứng đáng được giải cứu. Các anh chị em có thể cảm thấy rằng cuộc sống của mình đang đổ nát. Các anh chị em có thể đã phạm tội. Các anh chị em có thể sợ hãi, giận dữ, đau buồn hoặc bị khổ sở vì nỗi ngờ vực. Nhưng cũng giống như đấng chân hiền lành tìm thấy chiên đi lạc của Ngài, nếu các anh chị em chịu hướng lòng mình tới đấng cứu rỗi của thế gian, thì Ngài sẽ tìm thấy các anh chị em. Ngài sẽ giải cứu các anh chị em. Ngài sẽ nâng các anh chị em lên và vác các anh chị em lên vai Ngài. Ngài sẽ mang các anh chị em về nhà. Nếu bàn tay con người có thể biến đổi đống vụn đổ nát và hoang tàn thành một ngôi nhà tuyệt đẹp để thờ phượng, thì chúng ta cũng có thể tin rằng Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta cũng có thể và sẽ hồi phục lại chúng ta. Kế hoạch của Ngài là sẽ đắp chúng ta thành một con người vĩ đại hơn nhiều so với con người hiện tại. Vĩ đại hơn nhiều so với điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Với mỗi bước đi với đức tin trên con đường làm môn đồ, chúng ta phát triển thành những nhân vật vinh quang vĩnh cửu và niềm vui vô hạn mà chúng ta được dự định để trở thành. Đây là chứng ngôn và lời cầu nguyện khiêm nhường và phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Father in heaven, it is with gratitude that we come to the conclusion.
Để đến buổi họp hôm nay và xin cầu xin cho Thánh Linh của Chúa sẽ ở với chúng con, và chúng con biết ơn về những sứ điệp mà chúng con đã nhận được và từ những tôi tớ của Ngài, và cũng như là và chúng con biết ơn rất nhiều về vị tiên tri của chúng yêu quý của chúng con là Chủ tịch Monson, mà chúng con hỗ trợ với hết lòng của chúng con. Chúng con cầu xin Cha ban phước để chúng con sẽ áp dụng những cái điều đã được giảng dạy trong buổi họp này, và cũng như là để cho chúng con có được động lực để mà hành động theo và luôn vâng lời theo các giao ước mà chúng con đã lập, và để chúng con có luôn luôn chân thành và trung tín với tất cả những giao ước mà chúng con đã lập và các giáo lễ mà chúng con rất là khiêm nhường để mà nhận được. Và chúng con cầu xin biết ơn về ân tứ sự ban cho của Cha và cũng như là về sự chuộc tội của Ngài, và chúng con xin nhân những lời cầu nguyện này khiêm nhường trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi của chúng con là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of
Đây là phần phát sóng của Đại hội Chư Mương thường niên kỳ thứ 186 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Chư Mương và chức sắc Chư Mương của Giáo hội. Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách phần âm nhạc. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ứng thuận.